Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có lẽ buổi tương ngộ này là buổi cuối cùng trong chuyến vòng pháp đời thứ hai của thầy tại thành phố Sydney, cũng là những lời nói thay cho lòng biết ơn đối với tất cả quý Phật tử đã thương mến thầy nói riêng cũng như các vị ở trong đoàn. Thay cho lời chia tay, kính chúc chư tôn đức cũng như tất cả quý Phật tử ở thành phố Sydney có nhiều an lạc và hạnh phúc bằng chính ánh sáng tuệ giác mà quý vị đã thực tập trong thời gian qua. Nam mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu điều mà chúng ta có thể làm được thì đạo Phật gọi đó là nhân duyên. Nhưng mà không phải chỉ có nhân duyên không, mà chúng ta có thể thành tựu được mọi việc. Sâu lắng tận bên trong, chúng ta phải biết đó chính nhờ ở tấm lòng. Chỉ có tấm lòng của con người đối với con người thì chúng ta mới có thể tìm được những niềm vui nho nhỏ nhất là ở đất khách quê người này. Cho nên tấm lòng rất là quan trọng. Chính vì lẽ đó, để tôn vinh tất cả những tấm lòng và cũng để an ủi cho chính bản thân chúng ta giữa dòng đời nghiệt ngã xuôi dọc đối diện với nghiệp chướng, hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị Phật tử qua chủ đề tấm lòng người xa xứ. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thực ra ở Việt Nam thầy cũng cảm thấy rất là hạnh phúc với tình cảm quý Phật tử xa gần dành cho, không phải họ hàng, cũng chưa từng quen biết, nhưng đến đạo tràng nào thì thầy cũng đón nhận được sự chân tình đó. Quý vị biết, thầy có một cái suy nghĩ là ở Việt Nam như thế là đã quá đủ. Và thầy có một chút không tự tin khi xuất dương hoằng pháp. Tại vì thầy nghĩ quý Phật tử ở ngoại quốc thì bận, ai cũng bận rộn. Chính vì bận rộn quá cho nên quỹ thời gian của mình rất là ngắn. Rồi những cách mà biểu đạt tình cảm nó cũng không cần thiết rườm rà màu mè nữa. Cho nên một là yes, hai là no. Phải không? Một là tới, còn hai là yeah. Trong đầu thầy không hiểu tại sao nó có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi đi Âu Châu, đi Mỹ Quốc, rồi sang tới Úc Châu thì thầy mới thấy đúng là xứ bận rộn này, nhưng mà tấm lòng của con người Việt Nam vẫn còn đó. Bản chất của người Việt Nam lai láng tình người và đầy ắp tất cả những niềm vui sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Cho nên thầy rất là tự tin. Cái tình cảm của quý Phật tử ở đây biểu thị đối với chư tôn đức cũng như các thầy, nó không giống như là quý Phật tử ở Việt Nam. Thứ nhất là có lẽ là do cái xã hội này nó lịch sự đó, cho nên cái gì cũng phải thưa trước hỏi trước. Mà thưa trước hỏi trước đó, thì nó cẩn thận, tốt. Có lẽ quý vị mới sang đây thì mình chưa có chuẩn bị cái vấn đề cẩn thận đó. Đôi lần chúng ta bị hố hàng, phải không? Cho nên thầy thấy quý Phật tử thâm tâm thì có tình cảm dành cho các thầy rất là chân thành, nhưng mà dường như nó có cái gì đó nó hơi dè dặt một chút xíu, phải không? Không dám. Vậy chứ Phật tử Việt Nam gặp là nhào vô liền: thầy cho con nắm tay một cái. Thầy nó nắm đi, giải thoát cho nắm liền. Còn không giải thoát thì thôi, tự nhiên nhào vô xin nắm tay. Ở Việt Nam thì đa phần thì thầy đi giảng ở những chùa quê, những đạo tràng hẻo lánh, thấy cái chân tình hay lắm. Như có lần đi ra tới ngoài Tuy An, ở ngoài Phú Yên đó, quý vị biết, một cái vùng núi nghèo lắm. Khi thầy giảng xong thì đi ra đó, nguyên chiếc xe thầy chở đồ không hết. Bác thì xách cho một rổ đậu phộng, người cho một bịch khoai lang, còn cái bác thì giác nguyên bó mía. Có người còn chặt cho hai trái bầu. Tức là ở nhà có cái gì chặt cái nấy tới cúng dường. Quý vị biết tới đạo tràng tu tập một người xách theo lon gạo, tức là nghèo tới cái mức như vậy đó. Xách theo lon gạo để chùa nấu cơm cho ăn, chứ chùa cũng không có cơm có gạo nữa. Nhưng mà có lẽ ấn tượng nhất là có một lần thầy đi về miền Tây giảng, nhưng mà xe nó bị hư. Xe bị hư cái thầy phải ngừng lại, nó gần chỗ xa cảng miền Tây đó, quý vị nhớ không? Thầy mới ngừng lại, thầy vô trong đó thầy ngồi chờ cho nó mát, chứ không lẽ đứng ở ngoài đường. Nó kỳ quá, nhưng tu hành mà đi đứng đường nó cũng kỳ. Đứng ngoài đường, quý vị hiểu không có hết nghĩa đó. Quý vị biết. Xong cái đi vô đó, thầy vừa đi vô trong xa cảng miền Tây thầy ngồi đó, thì quá trời là Phật tử bu vô. Nhưng đối với vị Phật tử là những ai? Là những người mua gánh bán bưng ở bến xe đó. Bu vô vui lắm. Có một cái em nhỏ nó bán vé số, nó gặp mặt thầy nó chỉ: "À, cái ông này ông lên đài nè, ông chờ tôi chút xíu nha, tôi dẫn bà ngoại tôi tới, bà ngoại tôi quý ông lắm." Chờ nó dẫn bà ngoại nó tới. Bà ngoại nó là một bà già đi xin ăn. Trời ơi, thấy nó thương làm sao đâu. Rồi mấy người mà bán bánh mì, mấy người bán bánh tay yến, bán bánh bò, bánh tiêu, bán cơm, bán cà phê, bán nước, tất cả những người mua gánh bán bưng ở trong bến xe, quý vị biết đời sống họ như thế nào. Họ lam lũ lắm. Họ sống bằng cái nghề mà đầu đường xó chợ, thì quý vị dám tiếp cận với họ không? Mặc dù mình thương nhưng mình không dám. Thầy thấy những người đó họ dữ lắm. Nhưng mà khi tới bến xe miền Tây, thầy mới thấy họ rất là chân tình. Và thầy có một cái sự tin tưởng rất là đặc biệt vào trong đời sống của họ. Họ khó khăn như vậy, họ gian khổ như vậy, mà họ vẫn còn biết tìm học Phật Pháp. Họ xem băng đĩa mà, cho nên họ mới biết thầy, mà không có nhớ tên thầy Thiện Thuận đâu. Đó, ông thầy bóng mây đó, ông thầy bóng mây đó. Nó la rần rần cái bánh xe vậy. Quý vị biết bu lại, cái cuối cùng ai cũng cúng dường, phát tâm cúng dường cho thầy hết. Thì mỗi một người thầy lấy một cái thôi, như cái cô đó bưng nguyên chừng bánh mì, cổ cúng 10 bổ thầy nó lấy một ổ thôi. Rồi cái bà đó bà bán chè đủ thứ chè, thầy nó lấy một bịch thôi. Tức là ai cái gì cũng lấy, còn cái chị đó chỉ bán cơm tấm bì sườn chả. Chứ nó rồi sao con cúng dường thầy, thầy nói thầy lấy cơm còn tấm bì sườn chả gì chị ăn. Cũng lấy cả hai muỗng cơm vậy đó, bỏ vô cái bịch đồ chua đó. Rồi không biết chạy tà lẹ cái đâu xin cho được miếng nước tương xịt vô cho thầy ăn. Mà quý vị biết nó ác một cái là bắt thầy ăn tại chỗ. Thầy không ăn á, họ buồn. Họ nói thầy ăn giùm con, quý vị nghĩ coi, thầy ăn bánh bò ha, cái ăn chút hay bánh tiêu hay ăn chè, rồi xong uống cà phê đá. Mà thường ngày là thầy không uống cà phê đá được. Uống cà phê đá xong bắt đầu là đi qua ăn cơm. Ăn cơm là có cái chị đó bắn bún. Rồi cái chị lấy bún xịt nước tương vô ăn, ăn cái một chút, ăn xong thầy đau bụng gần chết. Rồi có cái anh bưng nguyên cái trường mà đeo ở trước bụng á, anh bán đủ thứ đồ, móc chìa khóa, dây thun, luồn quần, bàn chải giặt đồ rồi. Anh đi tên ấy, con muốn cúng dường thầy một thứ. Anh kêu thầy lựa, sao thầy dám lựa? Ở trong nó tùm lum, cuối cùng anh lấy cái đồ rái lỗ tai, con cúng dường thầy đồ rái lỗ tai. Bây giờ thầy cái chân tình nó biểu hiện làm cho thầy cảm thấy thầy hạnh phúc, đúng là hạnh phúc ngập tràn. Cái hạnh phúc đó đâu phải chúng ta đi mua mà có được, phải không? Chúng ta cũng không cần phải đi tìm ở đâu xa, mà thực sự khi chúng ta sống bằng cái tâm thì mình sẽ đón nhận được bằng cái tình.
Vậy đó mà cái thằng nhỏ mà tà lẹt nó nói cái ông này lên đài nè. Nó nói thầy lên đài mà thầy đâu có lên đài vậy đâu à. Coi trong băng đĩa mà nó kêu thầy lên đài. Dẫn bà ngoại nó tới, bà ngoại nó đi xin, nếu quý vị biết cúng dường cho thầy 10.000. Một tờ ngàn đi xin, 10.000 một bà già. Cái lưng khom xuống còm vậy nè, bận nguyên bộ đồ đen hôi rền vậy đó. Đi tới, tự nhiên thầy thấy thương sao đâu, bà cúng dường 10.000. Bà nói đây là 10.000 nè, đi đường đó có đói khát gì đó mua ăn. Trời ơi, thầy nghe thầy thấy 10.000 đó nó lớn gì đâu. Thầy cầm mà thầy nâng niu nó, thầy để lên trên đầu 10.000 đó, giờ thầy còn giữ nữa. Nó quý ở cái tình. Rồi cái thằng nhỏ đó, nó cũng bắt chước quỳ xuống con cúng dường thầy 2 tờ giấy số. Thầy nói mày suối thầy cờ bạc hả con. Nó nói chứ giờ ai cũng cúng dường hết, thầy phải nhận. Mà nó nhỏ nó cũng biết cúng dường. Rồi á, có một cái thằng kia trời ơi, nó lóc chóc, nó phá phách lắm. Quý vị biết nó tới nó cúng dường gì không? Đánh dài. Mà thầy mang dép mũ rồi đánh cái gì? Tức là nó đi đánh dài cho mấy người ở trong bến xe đó. Nó chạy tới nó cũng lấy cái đồ ra, nó chùi chùi vô dép mũ của thầy. Cái tâm thành của con người, quý vị biết, không thể nào dùng tiền bạc mà mua được. Không thể nào chúng ta dùng quyền lực mà cưỡng đoạt được. Tiền chúng ta sẽ dễ dàng tìm có, nhưng những chân tình đã không bao giờ có. Thầy chỉ đơn giản một việc, quý vị có nhiều tiền có thể mua được một căn nhà đẹp, nhưng chưa chắc quý vị mua được một tổ ấm. Phải không? Mình có tiền, mình có thể mua được một chiếc giường. Chiếc giường rất là quý giá, nhưng không hẳn là quý vị có thể mua được một giấc ngủ an lành. Mình có tiền, mình có thể mua được một bịch máu, có thể mua được cả một ekip bác sĩ trong bệnh viện, nhưng chưa hẳn quý vị có thể mua được sức khỏe của mình. Mình có tiền, mình có thể vung tiền quá tráng, hay là ném tiền qua cửa sổ, nhưng chưa chắc quý vị có thể mua được những ân tình từ những tấm lòng đơn sơ mộc mạc. Cho nên sau cái buổi mà gặp tất cả các fan hâm mộ lôi chôi lóc chóc ở bến xe, gọi là cái bang, một bang hội lớn nhất trong tất cả những bang hội của xã hội, từ đó thầy mới phát nguyện là cho dù có mệt, mình cũng không được dừng lại chặng đường hoằng pháp khi mình đang có nhân duyên. Điển hình là những vị này nè, họ nghèo như thế, họ khổ như thế, họ xuất thân từ những ngõ ngách của cuộc đời rất là thấp hèn, mà họ vẫn còn nghe giáo pháp như thế. Tại sao chúng ta lại không cho họ một cơ hội? Thầy cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi đi ngoại quốc, quý vị biết, hoặc là đi ra Hà Nội giảng, nội giảng ở Sài Gòn hoặc Hà Nội thôi, khỏi nó đâu xa, Phật tử đó thì lại xin để đưa thầy đi. Mà quý vị biết, có những chiếc xe lên tới 10 tỷ đồng Việt Nam đem tới để mà xin chở thầy đi thuyết pháp cho có phước. Khi như vậy, chợt thầy nhớ tới những mảnh đời bất hạnh của quý Phật tử chân lắm tay bùn ở quê, rồi những Phật tử lao nhao lóc nhóc ở bến xe. Tự nhiên thầy thấy thương làm sao, họ cũng là Phật tử như nhau, bắt đầu gieo duyên với Phật pháp, nhưng họ đâu biết được dòng đời nó nghiệt ngã bởi nghiệp quả họ tới. Gieo nhân từ quá khứ, bây giờ họ gặp quả đâu có tốt, mà họ vẫn phát tâm. Họ phát tâm cúng dường cho người giàu thì lại giàu thêm là như thế. Rồi người nghèo mà phát tâm như thế thì bắt đầu họ sẽ cải thiện được đời sống của họ. Cái chân tình này chúng ta không thể nào tìm ở đâu được hết. Cũng từ tấm lòng quý Phật tử, cho nên dù ở xa, xa đến cả một quang mạc đại lục Ốc Châu, rồi xa cả một đại dương mênh mông, nhưng thầy vẫn cảm thấy ấm lòng. Vì ở Ốc Châu thầy ít bà con lắm, bà con thầy tới gặp thầy cũng giống như Phật tử tới gặp 5 phút chào hỏi rồi thôi. Đi qua 2 lần mà kỳ rồi thầy mới ghé thăm được một nhà trong vòng 1 tiếng đồng hồ để ăn một buổi cơm.
không có thời gian. Và thâm tâm thầy nghĩ những vị đó cũng là Phật tử, không có phân biệt. Cho nên có nhiều vị Phật tử mới nói: tại sao gia đình thầy, dòng họ bà con thầy mà thầy không dành tình cảm? Thầy nói: một khi đã cắt ái từ thân rồi thì tất cả mọi người đều là Phật tử, và mọi người cũng đều là người thân của mình. Mình phải trân quý như nhau, bình đẳng như nhau. Vậy mà còn có người phân biệt. Như bữa hôm ở tại chùa Quang Minh á, ở Melbourne, có mấy Phật tử đó phân biệt là: tại sao thầy đứng thầy nói chuyện với mấy người Phật tử đó lâu quá, tới 10 phút, mà thầy nói chuyện với nhà còn có 2 phút. Thầy nói: được rồi, chờ 3 tiếng đồng hồ nữa đi, thầy nói chuyện thêm 8 phút nữa. Tất cả những cái đó chỉ có tình người nó mới viết lên được những bức thông điệp của sự thông cảm, của yêu thương và của sự tha thứ. Chúng ta đã đối diện quá nhiều gian khổ suốt một chặng đường quá khứ rồi. Hiện tại thực chất chưa hẳn là chúng ta hết khổ đâu. Vẫn còn đó những lo toan, vẫn còn đó những buồn phiền. Vì lo toan và buồn phiền này phát sinh từ những sự ham muốn cá nhân của chúng ta, mà Đạo Phật gọi đó là tham dục. Tham dục là cội gốc để cho chúng ta phiền não. Thì như thế, ở xa xôi này, chúng ta làm như thế nào? Khi mà mọi người trở nên lạnh lẽo hơn, dè dặt hơn, rồi khách sáo hơn, không phải chúng ta bỏ đi cái lịch sử của con người, nhưng mà chúng ta dè dặt, nó sẽ trở thành khô cứng. Chúng ta lạnh lùng thì chúng ta sẽ cảm thấy con người mình nó khô khan hơn. Mà ân tình thì đâu có thể chúng ta gượng ép, hay là chúng ta bó buộc nó vào trong một cái khuôn khổ, hay là có một cái định mức nào làm tiêu chuẩn, hoàn toàn không có. Nó chỉ xuất phát từ tấm chân tình của con người với con người. Mỗi một tâm, mỗi một niệm bắt đầu từ tấm lòng thành kính, thì tất cả những cử chỉ, những hành động hay là những phẩm vật quý vị cúng dường đều trân quý như nhau. Quan trọng ở chỗ tấm lòng của con người có tha thiết hay không, tình người có đầm thắm hay không. Lúc Đức Phật còn tại thế, quý vị biết có một lần Đức Phật cùng với là đại chúng tỳ kheo đi du hóa ngang một cái ngôi làng nọ. Thì đi tới đầu làng á, quý vị biết có một nhóm mấy đứa con nít, nó chơi trò chơi con nít á, nó làm bánh làm trái giống như mình ở quê chơi cất nhà chòi đó, quý vị nhớ không? Thì mấy đứa con nít đó nó lấy đất, nó cạo rồi nó ép lại nó thành bánh để nó chơi. Thì thấy Đức Phật đi ngang, trong đó có một đứa trẻ nó đem hết cái bánh đó, nó dâng lên nó cúng dường Đức Phật. Thì Đức Phật nhận. Khi Đức Phật nhận, Tôn giả A Nan mới ngạc nhiên, mới hỏi: cái này là đất mà tại sao Đức Thế Tôn lại nhận? Đức Thế Tôn mới nói: đất trong con mắt của con, nhưng mà trong suy nghĩ của đứa bé này, đó là trân vị, tức là thức ăn ngon. Cho nên nó dâng Như Lai là nó dâng thức ăn ngon, chứ không phải nó cúng dường đất. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan mới hiểu, và Đức Phật thọ ký cho cái đứa bé đó 200 năm sau sẽ là một vị đại đế, tức là một vị vua lớn thống lãnh tất cả các cảnh giới. Nhưng mà vì đó cúng đất cho nên bị mất quả báo xấu xí. Tâm thành, lòng tha thiết, hết tâm cúng dường cho nên được cái phước quả là đời sau sẽ làm một vị vua rất là anh minh tài đức. Thì đó chính là đứa nhỏ, là tiền thân của Ashoka đại đế trước Tây lịch khoảng 300 năm. Quý vị biết Ashoka đại đế ông xấu xí lắm. Ông là con của vua ở nước Magadha, tức là chúng ta quen gọi là Ma Kiệt Đà. Mà Ma Kiệt Đà thời đó nó là một đế quốc, nó là một cường quốc lớn lắm. Ông có 100 người anh em, nhưng mà ông bị bỏ rơi là tại vì ông xấu quá.
Cho nên mẹ con của ông cũng bị hất hủi luôn. Nhưng mà ngược lại, Ashoka là một người văn võ toàn tài. Ông giỏi võ nghệ và rất giỏi văn chương. Nhưng mà vua không thương là tại vì ông xấu quá. Trong kinh kể là mắt của ông lồi ra, mũi hết lên. Mà quý vị biết người Ấn Độ làm gì có mũi hết. Mũi người Ấn Độ là cao thẳng mắt sâu, rồi này mắt ông lồi, nó mũi hết lên, miệng thì rộng, răng thì lởm chởm lỉa chỉa. Thì đọc trong kinh thấy diễn tả ông này giống ác quỷ quá, xấu lắm. Đầu thì nhọn cao lên. Cuối cùng đó là vua muốn Ashoka, vương tử Ashoka phải biến mất trên cuộc đời, mà không biết phải làm sao, chẳng lẽ đi giết con mình. Cho nên mới đài Ashoka đi ra trấn nhậm ở biên giới phía bắc. Biên giới phía bắc của Ấn Độ thời bấy giờ là nó gần với lại những cái vùng ở Trung Đông đó, tức là nó cái vùng biên giới đó nó thường có chiến tranh. Và Ashoka trấn nhậm ở biên ải đó thì đất nước lại được yên bình, không có bị cái gì xáo trộn hết. Rồi một ngày kia, khi nghe tin phụ vương Băng Hà và các vương tử giành nhau cái ngôi vị, Ashoka rất là uất hận. Thấy cái sự phân biệt đối xử của vua cha, không có thương mình với mẹ, cho nên Ashoka dẫn đại binh trở về triều đình, tàn sát 99 người anh em của mình, bước lên ngai vàng và bắt đầu cho một cuộc viễn chinh thống lãnh toàn cõi Ấn Độ. Vó ngựa của Ashoka và đại binh của ông đi tới đâu, nơi đó chỉ còn lại máu, lửa và tiếng khóc than. Sau gần 10 năm chinh chiến, ông thống lãnh toàn cõi Ấn Độ như ngày hôm nay. Cho nên Ashoka là cái người có công rất là lớn đối với Ấn Độ, đó là thống nhất tất cả các tiểu quốc lại, giống như Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa. Cho tới một bữa nọ, chiều tắt nắng, xa xa ông nhìn thấy khói mà do binh lính của ông đốt những căn nhà, những ngôi làng hiền lành, khói bốc lên và ngựa hí vang. Bên cạnh đó ông nghe thoang thoảng có những tiếng khóc của trẻ thơ kêu gào đi tìm cha, rồi có tiếng khóc của những bà già vì con chết, tiếng khóc của những quả phụ khi biết chồng mình đã chết vì chiến tranh. Bỗng dưng Ashoka ghìm cương ngựa lại và cảm thấy tận đáy lòng của mình nó đau đớn xót xa. Ông mới nói một câu với đại binh là hãy dừng lại. Tất cả nỗi thống khổ của bao nhiêu người trên đại lục này suốt bao nhiêu năm chinh chiến chưa bằng nỗi thống khổ của ta hôm nay khi nghe tiếng khóc của trẻ thơ kêu gào tìm cha, của những quả phụ tìm chồng, của những bà mẹ già tìm con trai. Ông quay trở về và bắt đầu một chính sách mới, đó là phóng thích tù binh, ân xá cho dân chúng. Nhưng những ai chống đối ông sẵn sàng tàn sát. Bạo chúa mà, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cho nên ông ta mới làm một cái địa ngục trần gian đẹp như là thiên đường, nhưng mà người nào vào đó rồi sẽ không có cơ hội bước ra, sẽ chết. Để trị tội những ai chống đối lại ông, nhất là các vị triều đình, triều thần. Thì một bữa nọ, cái người cai ngục đó lên tâu với lại Ashoka: hôm nay có một sa môn, tức là một ông thầy tu, ông tự nhiên ông đi vô, thì theo luật của đại vương đưa ra, người nào bước vô là không được bước ra, phải chịu tất cả các hình phạt ở trong đó. Hạ thần bắt ổng quăng vào trong cái lồng nuôi sư tử,
Thì ổng vào đó, ổng ngồi, thì mấy cô sư tử lại mệt nằm xung quanh. Cuối cùng bắt ổng đi ra, quăng vô chỗ những con rắn. Ở Ấn Độ nó có những con rắn hổ mang chúa đó, hổ mang bành, rắn đó nó cắn là chết đó. Thì quăng ổng vô trong đó, tất cả rắn đều xếp lại thành cái đệm, thành cái tòa cho ông Sa Môn này gọi. Hạ thần mới bắt ổng quăng lên trên một cái chảo nước sôi. Thì ổng vô đó ổng tắm, ổng tắm xong rồi ổng còn tạt nước ra nữa cho tắt lửa hết. Cuối cùng ổng bay ra, không có cánh cửa nào giam lại ổng được. Lúc bấy giờ Asoka đại đế mới suy nghĩ, như vậy địa ngục trần gian cũng chưa phải là cách, vì có một người ổng không trị tội được. Cho nên ổng suy nghĩ lại, tìm hiểu con người đó là ai, thì mới cho cái tên cai ngục, mới tìm ra đó chính là ngài Mục Kiền Liên Đế Tu, chứng quả A La Hán. Và ông gặp cho được Mục Kiền Liên Đế Tu. Khi tôn giả Mục Kiền Liên Đế Tu gặp ông và nói cho ông biết được nguyên nhân của tất cả những khổ đau là từ đâu, làm thế nào để chấm dứt khổ đau, ông ngay nơi đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng và phát tâm quy y Tam Bảo, trở thành người hộ pháp đắc lực, giải bỏ hết tất cả những cái cảnh tra tấn ngục hình. Và ông phát tâm đi chiêm bái các Phật tích, những nơi mà Đức Phật sinh ra, rồi những nơi Đức Phật thành đạo, nhập Niết Bàn, chuyển Pháp Luân. Đi tới đâu ông ta cho trùng tu lại, xây dựng và chôn những cái trụ đá, trên đó khắc chữ ngày giờ ông đến, và ghi nhận nơi đây là những thánh tích của Phật giáo. Và chính nhờ những trụ đá này mà ngày hôm nay chúng ta biết được Đức Phật là một nhân vật có thật trong lịch sử. Điển hình là cái trụ đá của Asoka Đại Đế chôn ở tại Lumbini thuộc Vương quốc Nepal bây giờ. Người ta khai quật lên người ta mới biết đó chính là nơi Đức Phật sinh ra, và đó chính là bản khai sinh đầu tiên của Đức Phật. Chứ trước đây người ta cho Đức Phật là một vị thần linh không có thật trong lịch sử. Cho nên công đức của Asoka Đại Đế rất là lớn. Asoka chúng ta dịch là ai dục đó. Cho nên trước đây ông là một bạo chúa, nhưng sao ông trở thành một người ủng hộ Phật Pháp, thống lãnh các nơi. Ông ta chiếm hết xá lợi của Đức Phật ở các nơi đem về, rồi phân phát ra, chia thành từng tháp nhỏ cho người đem đi cúng dường, xây tháp tháp ở các nơi. Và trong kinh nói là phái đoàn truyền giáo của ông đã đến vùng Kim Địa. Kim Địa tức là vùng đất thuộc Myanmar, Thái Lan, Lào, tức là truyền gần tới Việt Nam mà trước Tây lịch 300 năm. Con của ông là Thái tử Mahinda là người đầu tiên hướng về quốc đảo Sri Lanka truyền giáo, tức là Tích Lan. Cho nên Mahinda tôn giả trở thành sơ tổ Phật giáo ở tại Sri Lanka, là thái tử con của vua A Dục. Công đức của ông rất là lớn. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thì để kể quý vị nghe một cái câu chuyện thời Đức Phật, để chúng ta biết được rằng cái tâm cúng dường của một đứa bé mà đem đất cát làm thành bánh cúng lên Đức Phật, tâm đó Đức Phật vẫn đón nhận, đón nhận một cách chân thành, đón nhận từ cái chân tình của đứa bé đó. Nhưng mà vì cúng bằng đất cho nên mắc quả báo xấu xí. Chính vì lẽ đó mà bây giờ thầy thưa với lại quý Phật tử, có cúng dường Phật đó, chúng ta cũng cúng dường gì cho nó đẹp đẹp một chút. Thầy có tới cái nhà cái bác đó ăn vị Phật, có quý vị biết bác đó bắt cúng gì không? Cúng chanh. Nhà bác đó có mấy cái cây chanh mà trái bự bự vậy nè, bác cắt cho bác cúng dường. Thầy nói trời ơi, lần đầu tiên thầy mới thấy là đem chanh lên cúng Phật. Bà nói chứ không phải thầy nói trái gì cũng được, biến sao nó tươi nó tốt, sao trong vườn con có gì con cắt cái đó ra con cúng. Thầy nói cũng được, nhưng mà đời sau bà sẽ gặp chanh chua chúa chát. Bà nói bữa hôm con còn cúng ớt nữa kìa thầy, mấy trái ớt xanh xanh, ớt mà giống ớt, ớt mà mình sắc ra mình ăn sống đó, mấy trái ớt xanh mà nó to như trái cà đó. Bà nói con thấy đẹp quá con, cái màu xanh nó xanh biên biết, đẹp quá con đem lên cúng. À bà cúng ớt đi, đời sau để bà gặp cay đắng cuộc đời. Cho nên quý vị biết, bất kỳ một điều gì
ở trong cuộc sống của chúng ta thường chúng ta phải xét cả hai phần, đó là hình thức và nội dung. Còn đối với con người thì chúng ta thấy cách ngoại giao và tấm lòng. Cả hai này nó phải đi đôi với nhau. Cái người mà không có tấm lòng, quý vị biết, dù cho họ lịch thiệp cách mấy, nó cũng lòi cái đuôi giả ra. Thế, nó cũng lòi cái đuôi giả ra thôi. Như có một lần thầy đi tới cái gia đình đó dự lễ ăn vị Phật, quý vị biết, mời 100 thầy. Gia đình giàu có lắm, mời 100 thầy. Thì thầy đi tới trễ. Thực ra thầy chỉ tới ghé thăm một chút xíu thôi, chứ thầy cũng không có thời gian để dự. Vì thầy đi dạy học ra là đã 11 giờ rưỡi rồi. Thì thầy đi tới chút xíu để thầy phải đi tiếp để kịp 1 giờ thầy dạy học nữa. Cho nên chỉ ghé một chút xíu thôi. Thì thầy đi vô thì thấy gia đình á, trời ơi, họ đón tiếp đồ nồng hậu lắm. Nhưng mà khi thầy đi ra đó thì thầy lại nghe có một người trong gia đình á nói, trời ơi, cái ông thầy đó mình đâu có mời đâu mà không tới vậy. Mà món nãy thầy thấy rõ ràng là họ tiếp ông thầy đó cung kính lắm, nhưng mà vô cái trong đó, trời, mình đâu có mời đâu mà tới. Trong khi trong kinh Đức Phật dạy tăng đáo như Phật lai, tức là một vị tăng mà tới thì cũng giống như một Đức Phật tới nhà. Mà họ tiếp rất là đàng hoàng, thầy thấy lịch sự lắm nha. Nhưng mà rồi nó cũng lòi cái đuôi giả dối, đâu có qua được con mắt thầy. Thầy là dân soi mối mà, rất nhiều chuyện mà. Thầy đi ngang thì khiều một cái liền. Thầy nói á, dụng tâm bình đẳng cúng dường chư tăng công đức vô lượng. Nếu như mình phát tâm cúng dường một người thọ năm giới, quý vị biết, cúng dường cho 1000 người thọ năm giới không bằng công đức cúng dường cho một người thọ 10 giới. Cúng dường cho 1000 người thọ 10 giới không bằng một người thọ tỳ kheo ni giới hoặc là tỳ kheo giới. Cúng dường 1000 vị tăng ni không bằng cúng dường cho một vị chữ A-la-hán. Cúng dường 1000 vị A-la-hán không bằng cúng dường cho 1000 vị Bích Chi Phật. Nhưng mà cúng dường 1000 vị Bích Chi Phật không bằng chúng ta phát tâm bình đẳng cúng dường như nhau, không có lựa chọn. Tâm bình đẳng đó chính là tâm của Phật. Chúng ta cúng dường bằng cái tâm lựa chọn thì chúng ta không thể nào thành Phật được. Mà theo quý Phật tử ở đây, cúng dường có lựa chọn không? Có hết chứ không, đừng có chối. Thầy thấy quý Phật tử tới cúng dường đó, cứ lựa lựa 4-5 cái phong bì đó, cứ lựa lựa ra coi cái nào nó đúng với vị nào. Trời ơi, thầy biết hết. Tại vì sao? Trước đây thầy cũng cúng dường kiểu đó. Tại vì chùa thầy thỉnh chư tăng tới cúng dường thì thầy cũng chia ra, các vị hòa thượng thì khác, các vị thượng tọa thì khác. Mà hòa thượng còn chia ra hai loại nữa, đại lão hòa thượng khác rồi nha, sồn sồn hòa thượng là khác, thượng tọa thì khác, đại đức thì khác. Cho nên có làm dấu hết. Quý vị biết á, khi mà mình cúng dường mà mình làm dấu, mình cúng dường đó, cái tâm của người nhận nó không có an. Mình cúng dường không thanh tịnh thì phước báo nó không có được tròn đầy. Và cái người nhận cũng nhận không bằng cái tâm thanh tịnh, quý vị biết, phước báo nó sẽ chẳng bao giờ viên mãn. Mà ở Việt Nam, quý vị biết, nhiều bác Phật tử ở quê á, tới cúng dường thầy đó, tới chùa thầy á, thầy có cái chỗ ngồi tiếp khách. Cúng dường á, thì ở quê thầy bằng áo túi ở trong, rồi bằng cái áo bà ba ở ngoài, quý vị nhớ không? Chắc mấy bác lớn tuổi, mà tới thì dán cái áo lên, thọt tay vô lấy tiền, thấm nước miếng đếm. Trời ơi, còn đếm tiền trước mặt thầy nữa, thầy mắc cỡ quá, thầy nó cúng hết cho rồi đi, đếm làm chi? Nói cho nó đỡ quê vậy thôi, chứ mà đếm tiền quý vị nghĩ, mà đếm sành sạch trước mặt thầy luôn á. Thầy nó cúng hết đi, đếm làm chi vậy? Vẫn không có, lát còn đi chùa khác nữa, nhưng mà ở đây ưu tiên gấp đôi. Nhưng mà quý vị biết, thầy nghĩ cái bác Phật tử đó cúng dường, bác đó không có đồng tâm. Tại bác cúng dường bình thường và bác biết bác sẽ cúng dường như thế nào, ở đâu, bao nhiêu. Còn mình nhận thì mình bị động tâm, cho nên mình lúc bấy giờ không thể trở thành một mảnh ruộng phước cho Phật tử gieo giống lành. Ruộng của mình bây giờ là nó chai cằn sỏi đá rồi,
đầy phèn chua nước mặn rồi, cho nên không có trồng được cái gì hết chứ, chỉ có trồng được bồn bồn. Quý vị nhớ cây bồn bồn không? Chắc quên hết rồi. Bồn bồn ở cái vùng nước lợ đó, nửa mặn nửa ngọt, có cái cây nó mọc rồi móc ở dưới cái củ nó, cái rễ nó dưới đó, đem ra làm dưa, dưa bồn bồn, nấu canh chua bồn bồn. Hồi xưa chú quê đâu có ai ăn phải không? Nhưng bây giờ bồn bồn nó hiếm lắm, nó trở thành đặc sản đó, bồn bồn bát khía rồi đó, là món ăn dân dã của người quê nghèo, bây giờ nó mắc lắm. Rõ ràng ngay lúc đó là thầy động tâm, thầy nghĩ thầy động tâm là mình không có xứng đáng là một cái mảnh ruộng tốt cho người ta gieo cái hạt giống lành vào bên trong đó. Thì như thế làm sao được? Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thật tình mà nói, trong cuộc đời này biến đổi thăng trầm này, rồi chuyện gì nó cũng sẽ trôi qua, trôi qua nhanh lắm. Quân bất kiến cao đường, bên cạnh bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ như tuyết. Anh có thấy không, cha già soi gương buồn tóc bạc, sớm như tơ xanh, chiều như tuyết trắng. Thấm thoát, quý vị đã 30 năm, 20 năm, một chặng đường quá dài, để cho chúng ta có thể thấy được bao nhiêu đổi thay trong kiếp người giả tạm này. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là tấm lòng chân thật của con người, hay nói đơn giản đó là tình người sẽ không thay đổi. Rồi chúng ta sẽ già, rồi chúng ta sẽ trở về với cát bụi. Bao nhiêu công danh, bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu thú vui, rồi nó cũng sẽ gác lại với chiếc búa thời gian, không gì tồn tại được hết. Nhưng tấm lòng của con người đối với con người, thầy nghĩ sẽ không bao giờ hết, sẽ còn mãi. Vui buồn nào rồi nó cũng sẽ qua, thành bại nào chúng ta cũng phải bỏ. Đến cuộc đời này, chúng ta đến bằng bàn tay trắng, mai kia rời xa cuộc đời này, chúng ta chỉ còn lại một nắm xương tàn. Thế như vậy, hôm nay có gì để chúng ta phải giận hờn, có gì để chúng ta oán hận, có gì để chúng ta thống trách, có gì để chúng ta chiếm đoạt, và có gì để cho chúng ta phải làm đau khổ cho nhau. Hận thù không thể nào diệt được hận thù, đó là điều chắc chắn. Tấm lòng của con người bằng cả sự yêu thương dạt dào không điều kiện, đó sẽ là chất liệu ngọt ngào, mát mẻ, giúp chúng ta dập tắt bao nhiêu ngọn lửa sân hận, si mê. Và đó cũng là định luật ngàn thu mà chúng ta diệt được hận thù bằng chính tâm tự ái của mình. Đã là con người với nhau, ai cũng yêu thương nhau hết, ai cũng có cái tâm thương yêu nhau hết. Mình xuất thân từ chúng hữu tình mà, mình là hữu tình chúng sanh, còn cái bàn cái ghế nó là vô tình chúng sanh, nó không có cảm giác. Con người có cảm giác, từ cảm giác nó mới phát ra những cảm nhận qua ngôn ngữ, qua ánh mắt, cử chỉ, hành động. Tất cả những điều đó nhằm muốn biểu đạt thật sự những điều mà chúng ta muốn nói với người thân của chúng ta. Có khi chúng ta không cần nói, chúng ta chỉ làm và người thân của chúng ta cảm nhận được sự yêu thương từ hành động nhỏ nhặt của mình. Và bên cạnh đó, ngược lại, người thân cũng sẽ đón nhận những búa rìu từ cơn phẫn nộ của chúng ta, dù chỉ là một ánh mắt. Chỉ là một ánh mắt, nhưng chuyển tải bao nhiêu yêu thương, giúp cho người thân chúng ta cảm thấy tự tin, bớt đau khổ. Và cũng có những ánh mắt đẩy người thân của chúng ta đi tới chỗ cuối cùng của cuộc đời đầy giông bão khổ đau. Tại sao chúng ta không dùng cái tình người? Tại sao chúng ta không chuyển tải những yêu thương? Điều đó thầy nghĩ mình là hữu tình chúng sanh thì ở hoàn cảnh nào, trong môi trường nào, gia đình hay xã hội, người quen hay người không quen, chúng ta vẫn có thể làm được điều đó để cho tâm của chúng ta thanh thản hơn, bình an hơn, làm cho họ cũng chính là làm cho mình. Trao gửi tấm lòng của mình đến với họ cũng có nghĩa là xây đắp một tường thành vững chãi bằng sự yêu thương cho bản thân. Quan điểm của đạo Phật, cho tức là nhận. Vì mình biết cho có nghĩa là mình biết nhận, và mình trân trọng cái nhận cho nên mình mới bắt đầu cho. Ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều, ngày nào mất nhau sớm chia chẳng được đâu. Hôm nay gặp tất cả quý vị ở đây cũng là gặp biết bao nhiêu trái tim đông đầy những ân tình của người con xa xứ. Thầy xin thay mặt cho tất cả các vị ở trong đoàn của Thầy xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý Phật tử đã dành những điều kiện, những tình cảm và tấm lòng cho Thầy hoàn thành sự nghiệp hoằng pháp của Thầy ở xứ này trong suốt những ngày tháng qua. Thầy trân quý nó bằng cả tấm lòng của người xuất gia học Phật, và xin hồi hướng tất cả những ân tình tâm đức của Phật tử lên ban ngôi báo, cầu mong Phật pháp trường thăng và tất cả quý vị được an lành với y báo và chánh báo trang nghiêm. Tấm lòng của quý vị hôm nay mở ra chính là nhịp cầu nối liền đôi bờ khổ đau giải thoát cho tất cả chúng ta ở ngày mai. Không hẳn riêng ở Úc Châu, không hẳn riêng ở quốc độ này, mà bất kỳ quốc độ nào, ở cảnh giới nào gặp nhau, chúng ta mãi mãi sẽ làm pháp lữ để đời đời chúng ta được an lành, tưới tẩm hạt giống từ bi và soi sáng bằng ánh đuốc trí tuệ, để sự hiện diện của mình, mỗi lời nói của mình, mỗi hành động của mình và từng suy nghĩ của mình sẽ là chất liệu ngọt ngào, hạnh phúc cho mình và cho người. Đó là những đóa sen tươi thắm nhất chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin phép được tạm biệt quý vị ở đây. Chúc quý vị cùng bổ huyến một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, từ Việt Nam qua đây, Thầy biết quý vị ở đây không có thiếu vật chất, cho nên Thầy chỉ có một món quà mọn, đó là những chiếc túi bình an được mấy sư cô Việt Nam làm bằng tay. Ở trên mỗi chiếc túi này nó có thêu một chữ phước, xin làm quà tặng gửi đến tất cả quý Phật tử. Chúng ta có thể treo ở đâu đó để chúng ta có thể bắt gặp mỗi ngày. Vì nhìn cái túi bình an, chúng ta biết ở đây không phải là một lá bùa để đem tới bình an cho mình, mà ở đây gửi cả tấm lòng, tấm lòng của những người con ở đất mẹ. Và hôm nay quý vị đến đây cũng là chuyển tấm lòng của mình đến những tấm lòng của người con ở đất mẹ Việt Nam. Để có được một chữ phước này, chắc chắn quý vị phải thật sự trở thành cái người tốt từ hành động, lời nói và việc làm. Có như thế ba nghiệp mới thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh thì phước báo mới tròn đầy. Xin phép được gửi tặng tất cả quý Phật tử. Thì bây giờ như thế này, thời gian thì nó không có nhiều. Thầy biết quý Phật tử ai cũng muốn đích thân Thầy trao tận tay, phải không? Nhưng mà làm cách nào, không lẽ là Thầy bưng cái mâm này Thầy đi vòng giống cô dâu chú rể như nó kỳ lắm. Bây giờ là phải làm sao quý vị hiến kế xem, làm sao để trong thời gian ngắn nhất mà quý vị được nhận cái món quà này. Bây giờ như thế này đi, Thầy sẽ để cái phần quà này để qua cái góc bên đây. Trước khi quý vị về đó, thì quý vị đi ngang đó rồi thầy gửi biếu nha. Như vậy nó sẽ dễ hơn, chứ bây giờ mình bắt thầy đi vòng vòng gì giống đi chào hàng quá sẽ đủ cho tất cả quý vị. Bên cạnh đó có những sâu chuỗi quý vị có thể để niệm Phật. Đây chỉ là món quà mọn thôi, nhưng mà thật ra cũng nghèo, không có tiền. Chứ có tiền thì mua một lon sữa bò hột xoàn qua đây tặng quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. A Di Đà Phật. Lát nữa sẽ có những cái lá thăm gửi đến quý vị. Lá thăm nào mà có chữ ký của thầy thì quý vị cầm tới gặp thầy sẽ được nhận một món quà đặc biệt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, vừa rồi thầy đã gửi đến quý vị một thời pháp thật là nhẹ nhàng. Tất cả suốt mấy tuần qua ở tại Úc Châu chúng ta với những trận mưa, pháp thật là tuyệt vời do thầy Cô Đại Đức Thích Thiện Thuận gửi đến quý vị, đã đem những dòng nước cam lộ đến cho quý vị thật là tươi mát trong tâm hồn của tất cả quý Phật tử. Chính những trận mưa pháp đó đã tưới mát vào vườn hoa tu học của quý vị, chúng tôi tin rằng sẽ giúp quý vị sớm thăng tiến trên con đường tu học. Xin cảm ơn sự tham dự đông đủ của quý vị hôm nay. Rất tiếc hôm nay không phải là ngày thứ Chủ nhật. Nếu thứ Bảy hoặc Chủ nhật có lẽ cái hôm này không có chỗ ngồi, mà hôm nay là ngày bận rộn cuối tuần, không phải đi làm, mà rất nhiều người đã bỏ công việc tới đây tham dự. Đó là một điều làm cho tôi hết sức là xúc động, hết sức là cảm kích trước sự mến mộ Phật pháp của quý vị. Và kính thưa quý vị, bây giờ tôi xin mời quý vị đứng dậy để cùng hồi hướng.
Thật ra quý vị có mặt ở đây là thầy thấy nó hay lắm rồi. Thật là mùa hè chúng ta đi đến giữa đại lục Úc Châu để xem hoàng hôn trên rặng Uluru, phải không? Nhưng quý vị gác lại tất cả những niềm vui đó mà đến đây thì đó là một cái điều rất là quý báu. Thôi xin mời tất cả quý vị chắp tay, chúng ta đồng đọc bài kệ hồi hướng để có bao nhiêu công đức hiện tại mình làm được hướng về những người đã và đang đau khổ giữa cõi phù trần này. Xin mời quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước, sau năm tháng chuyển tải lời kêu gọi trợ duyên góp sức cho Phật sự lớn di dời viện chuyên tu đến chư tôn đức và bà con Phật tử xa gần, chúng con vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thành chia sẻ cũng như sự nhiệt tình ủng hộ tài lực, vật lực và thân lực của quý Phật tử các giới đã giúp cho chúng con thực hiện được giai đoạn đầu của Phật sự trọng đại này là mua được đất để chuẩn bị cho cuộc di dời đúng theo dự kiến quy hoạch giải tỏa của địa phương sắp tới. Công đức lớn này có được là hoàn toàn nhờ vào lực hộ trì của Tam Bảo cùng với sự đồng lòng chung tay chung sức của chư tôn đức cùng với Phật tử khắp nơi. Chúng tôi hết sức cảm động khi nhận từng đồng tiền vẫn còn ẩm mồ hôi của những bà mẹ quê mà cả đời chưa từng rời gánh rau giữa chợ xa, của anh công nhân đang thắt lưng buộc bụng với khoản tiền công ít ỏi vẫn dính lại một chút tham gia công đức cúng dường rồi còn đó. Bao Phật tử chật vật chạy gạo từng buổi cơm mỗi ngày. Những cụ già nhịn ăn bớt uống, lặng thầm bên khung cửa. Rồi các em học sinh chắc chiêu từng đồng cắt ống heo. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều chung tâm niệm phát tâm cúng dường, đóng góp cho Phật sự lớn của viện chuyên tu. Một người một mét đất, hai người một mét đất, rồi ba bốn người chung một mét đất cúng dường. Những khoản tiền nhỏ nhoi nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng chí thành, chí kính hướng về Phật pháp, đầy ắp cái tình, cái nghĩa đối với nhau của người học Phật trong cơn bỉ cực. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo mười phương, xin hồi hướng công đức phước báo cúng dường đến hết hải chư vị. Xin kính đến chư tôn đức và toàn thể Phật tử lời tri ân ngàn trùng, và chúng con chúng tôi mong có ngày được kết cỏ ngậm vành. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, nay đất đã có, giai đoạn sắp tới là phần xây dựng. Trong suốt thời gian qua, gần như ngày nào chư tăng và Phật tử viện chuyên tu cũng đều có mặt trên mảnh đất hoang sơ này mà thi gan cùng sương gió. Lúc làm cỏ, khi phát hoang, người lăn đá, kẻ đốn cây, dù nắng táp mưa chang cũng không lời than tiếng thở. Mồ hôi của mọi người đã thấm đẫm từng ngọn cỏ vạt đất của khu đất mới giữa rừng cao su Lộc An này, và lòng ai cũng vui mừng khi nghĩ đến một hình ảnh ngôi chùa uy nghiêm làm chốn tu tập cho bao người sẽ hình thành trong tương lai. Nguyện đã lập, chí đã nêu, và sức lao động cũng đã sẵn sàng, nhưng tài lực thì vẫn còn rất thiếu thốn. Ngôi chùa mới vẫn chỉ đang là mảnh đất rộng phơi mình cùng mưa nắng phủ phàng. Nhìn bà con Phật tử còn nhiều lam lũ, đời sống kinh tế còn quá khó khăn, nay phải kêu gọi tiếp tục sự phát tâm trợ duyên giúp sức của mọi người, quả là một việc làm cắt ruột cắt gan đối với chúng con. Bao nhiêu chiếc lá vàng rụng trong vườn chùa là bấy nhiêu nỗi thống thiết u hoài. Bao nhiêu dòng nước chảy qua con suối Khế này là bấy nhiêu nỗi khắc khoải ngút ngàn. Chỉ có chư Phật là người thấu rõ nỗi lòng này. Một lời thiết tha thốt ra thì sỏi đá vô tri cũng mỉm cười. Một giọt nước không làm nên biển lớn, nhưng vạn giọt nước nguồn sẽ khơi thông cả đại dương mênh mông. Chúng con chỉ biết gửi niềm tin vào sự chứng minh của Tam Bảo, đức gia tâm chú nguyện của chư tôn đức, cùng tấm lòng giúp sức của Phật tử khắp nơi sẽ biến thành động lực và phương tiện trợ duyên cho chúng con sớm hoàn thành tâm nguyện kiến tạo ngôi Phạm Vũ viện chuyên tu, để ổn định nơi chốn tu tập, tiếp tục hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con kính mong thay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.